là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn, tỉnh Yên Bái đã giao chi tiết cho các đơn vị triển khai thực hiện. Kết quả giải ngân hết tháng 8 đạt 2.566 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Riêng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, Yên Bái giải ngân đạt 1.809 tỷ đồng, bằng 48%, cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 13 trên 63 tỉnh thành. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp như thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án, ban hành kịch bản chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn của các dự án theo từng tháng, từng quý, thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án trọng điểm. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái phấn đấu hết quý 3 tỷ lệ giải ngân vốn đạt 75%, hết năm 2023 đạt 100% vốn kế hoạch.
Thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Qua đợt phát động, thành phố đã quyết định khen thưởng cho 50 mô hình học làm theo Bác. 50 mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy Yên Bái trao thưởng trong giai đoạn 2021-2023, gồm 25 tập thể và 25 cá nhân. Dịp này, thành phố Yên Bái cũng đã rà soát lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố cũng có 1 cá nhân tiêu biểu được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen dịp này và nhiều tập thể cá nhân điển hình được lựa chọn tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý và khen thưởng cấp tỉnh. Ngoài ra, trong dịp này, cấp cơ sở ở thành phố cũng đã biểu dương khen thưởng gần 500 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Để hỗ trợ người dân tiếp cận thực hiện chuyển đổi số với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đến nay 173 trên 173 xã phường thị trấn của tỉnh Yên Bái đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã với trên 1.700 thành viên. Tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí tạm thời công dân số giai đoạn 2023-2025. Xây dựng và triển khai ứng dụng Yên Bái S với trên 20 chức năng hỗ trợ người dân khai thác, sử dụng và tương tác với chính quyền. Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 300.000 người dân tạo tài khoản, cài đặt và sử dụng nền tảng. Theo thống kê của Sở Thông tin Truyền thông, đến nay tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có điện thoại thông minh đạt 94,7%. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các dịch vụ chính quyền điện tử đạt 30%. Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 53,8%. Được biết, đến thời điểm này, Yên Bái là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành chính sách quy định hỗ trợ cho tổ chuyển đổi số cộng đồng.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập mới trên 160 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 11.100 đoàn viên, nâng tổng số Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang quản lý trên 43.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại hơn 1.000 công đoàn cơ sở, trực thuộc 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, tập trung nguồn lực rà soát xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tập trung nguồn lực rà soát xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng tới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm trọng điểm.
8 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện Tân Trấn đã vận động trên 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn huyện lên trên 3.000 người. Để đạt được kết quả này, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia. Thường xuyên theo dõi đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu, điểm thu trên địa bàn. Phối hợp với bưu điện huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình vận động với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Để hoàn thành kế hoạch, trong năm 2023 có 3.463 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới mọi người dân. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực các đại lý thu, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Năm 2022, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Yên Bái đạt 88% đối với khu vực đô thị và khoảng 33% với khu vực nông thôn. Tỷ lệ này được xem là tương đối ổn với một tỉnh miền núi. Hiện nay nhiều người dân đã thu gom rác thải hữu cơ ủ thành phân bón, việc làm này vừa tốt cho môi trường lại giúp bà con có điều kiện để sản xuất tốt hơn. Theo đơn vị thu gom rác thải lớn nhất của thành phố, khoảng 20-25% lượng rác thải thu gom sẽ buộc phải đốt bỏ hoặc chôn lấp. Mục tiêu của tỉnh Yên Bái đặt ra đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại khu vực đô thị sẽ đạt trên 93% và trên 50% tại khu vực nông thôn. Phân loại xử lý rác thải ngay tại nguồn sẽ giúp các vấn đề môi trường từ rác thải rắn sinh hoạt được cải thiện.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá, chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân chè suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân chè suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV. Này. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này 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 này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Ha?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thấy đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình có bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế, tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay, bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
đâu. Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi, nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này này, tôi nói cho anh chị biết nhé, cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả
đi. Này. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú quội đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơm mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ui trời, sao cao thế? lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ chị Lệ, đèn quá cái này.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc để rồi mất cả 10 triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội bây giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền ở đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi. Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá, em chào anh chị.
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh, cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu, nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo. Chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chữ trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình ạ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
vâng,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây nhãn đem lại, nhiều năm nay các hộ dân của xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã ứng dụng khoa học công nghệ vào việc trồng nhãn, đặc biệt thực hiện mô hình ghép cải tạo nhãn bằng giống nhãn lồng Hưng Yên chín muộn cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng cây khác. Nhờ vậy đã giúp nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ cây trồng này, trong đó có gia đình bà Trần Thị Dung ở thôn 4.
Nhãn ghép dễ trồng, dễ chăm sóc, từ khi trồng tới lúc ghép mắt ra hoa đậu quả chỉ trong 3 năm đã có thể thu hoạch. Nhãn ghép có đặc điểm quả to, cùi dày, hạt nhỏ, vị dịu ngọt, thanh mát, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Nhận thấy nhãn địa phương có nhiều hạn chế như quả nhỏ, cùi mỏng, độ đường ít. Năm 2011, Trung tâm Khuyến Nông Yên Bái triển khai dự án thâm canh cải tạo vườn cây ăn quả, mô hình ghép cải tạo nhãn bằng giống nhãn lồng Hưng Yên chín muộn. Gia đình bà Trần Thị Dung, thôn 4, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã tiên phong tham gia vào dự án với hơn 50 gốc nhãn được ghép. Bà Dung cho biết.
Trước kia thì gia đình cũng chỉ là làm trang trại chăn nuôi với lại trồng ngô cây ngắn ngày các thứ, nhưng mà từ ngày và cũng trồng xen cây nhãn vào tất cả đồi này, thế nhưng mà gia đình cũng định có cũng phá định để phá đi, thế nhưng mà so với dự án của tỉnh Yên Bái vào thì bảo là để ghép chứ không phá, thì là từ bấy là chuyển đổi không trồng cây màu vào nữa mà để luôn thành cây nhãn. Cái thứ nhất là hiệu quả của nó so với lại cây ngắn ngày là cao hơn rất nhiều, vì là một năm nó thu hoạch có một lần thôi nhưng mà cái giá trị của nó dễ dàng và năng suất hơn.
Trên cơ sở tận dụng được gốc cây ghép có bộ rễ khỏe rút ngắn thời gian trồng đến khi thu hoạch, chỉ sau 3 năm thực hiện, những cây nhãn ghép của gia đình bà phát triển tốt, cây sai quả, quả to, có vị ngọt mát. Đặc biệt đây là loại nhãn chín muộn, thời gian cho thu hoạch từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9. Đây là thời điểm các giống nhãn khác đã cho thu hoạch nên giá bán cũng cao. Mặt khác, giống nhãn này có tỷ lệ đậu quả tốt, ra hoa tập trung nên độ đồng đều của quả cao, thời gian treo quả trên cây dài, do đó hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt. Bà Dung cho biết thêm.
Từ năm ghép đến giờ là thấy hiệu quả so với lại cái nhãn truyền thống thì là cái giá trị của nó rất là cao. Thì là vì là trước kia là cái nhãn thường của mình như bây giờ đấy là năm nay được mùa, như mọi năm là nó toàn trên 30-40 nghìn một cân. Thế nhưng năm nay là bây giờ giá bây giờ chỉ được 20-25 nghìn một cân thôi. Thế còn so với cái nhãn cỏ thì bây giờ nó chỉ có 10-12 nghìn với lại 7-8 nghìn một cân, thì là nó, nếu mà nói về cái giá trị kinh tế thì là nó tăng gấp đôi hơn. Cái năng suất mà cái nhãn này thì hiệu quả của nó năm nào nó cũng sai, năm nào nó cũng được mùa, nó không mất mùa như là những cái nhãn truyền thống kia năm có năm không, nhưng mà cái nhãn này là năm nào cũng có quả.
Từ hiệu quả của những gốc nhãn ghép mang lại, đến nay gia đình bà Dung đã thực hiện ghép toàn bộ 500 gốc nhãn giống địa phương tại vườn sang giống nhãn lồng Hưng Yên. Hiện tại mỗi năm gia đình bà cho thu hoạch từ 15 đến 20 tấn quả. Nhãn được các thương lái đến tận vườn thu mua với giá ổn định nên cuộc sống của gia đình bà được nâng lên rõ rệt, bà Dung nói.
Quả của nó to với cái chất lượng của nó ngon, cho nên là như gia đình là không bán tại nhà cho thương lái thôi chứ cũng không phải đi bán.
Là người có kinh nghiệm trồng nhãn lâu năm, gia đình bà Dung luôn đi đầu trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật và trồng và chăm sóc nhãn tại vườn. Thông qua lớp tập huấn đào tạo về kỹ thuật nhãn ghép do các cán bộ trung tâm khuyến nông tỉnh hướng dẫn, bà cùng chồng đã thực hiện ghép nhãn thành công cho gia đình và ghép cải tạo nhãn cho các hộ khác trong và ngoài địa phương. Chính nhờ những cách làm tiên phong như của gia đình bà Dung đã lan tỏa phong trào phát triển kinh tế từ cây ăn quả, trong đó có cây nhãn cho các hộ dân khác trong vùng. Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với lại xã Nghĩa Lộ chúng tôi thì hàng năm ấy là được cái sự tập huấn của trung tâm khuyến nông tỉnh ấy, là hướng dẫn các hộ dân mà có kinh nghiệm rồi mà đã có làm nhãn này rồi, là hướng dẫn dạy cả cái ghép để nhân rộng ra toàn bộ đất xã của chúng tôi. Mà vì vậy là hiện tại bây giờ trên đất chúng tôi thì toàn bộ các diện tích nhãn ấy, cơ bản đã được ghép hết. Hiện tại còn một số cái cây cao to dọc đường là chỉ để về làm bóng mát thôi, còn toàn bộ các khu vườn tập trung này và các nhà mà người ta xác định làm để trồng để phát triển kinh tế thì là đều đã ghép cải tạo. Còn nhà anh chị Dung Đoàn đây thì trước hết là anh chị là chịu khó và chịu học hỏi và chịu đầu tư, vì vậy là về hiệu quả kinh tế về cây nhãn này của gia đình anh chị Dung Đoàn là rất là cao ấy.
Bằng sự quyết tâm cùng tinh thần ham học hỏi, gia đình bà Trần Thị Dung được xem là một trong những ngọn cờ đầu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương. Từ việc trồng nhãn ghép đạt hiệu quả cao đã góp phần phát triển kinh tế gia đình bà và giúp nhiều nông dân địa phương nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dbao, Decabuy, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.